Như Huyễn Thiền Sư, ngón tay chỉ trăng số 2, thơ Trực Chỉ Đề Cương. Viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Như Huyễn Thiền Sư. Tựa: ngón tay chỉ trăng, người trí nương ngón tay để nhìn thấy trăng, nhưng ngón tay không phải là trăng. Tập thơ nhỏ này có thể gọi thiền thơ, nhưng thơ chẳng có gì thơ, trong thơ không có thiền. Người có tâm tu Phật, nương thơ học thiền, ứng dụng được thiền nhờ thơ. Do vậy, nếu mở lòng rộng rãi, khách quan, gọi tập thơ nhỏ này là thiền thơ, tưởng cũng không vô lý. Người trí nương ngón tay nhìn thấy được trăng. Người đệ tử Phật nương thiền thơ thực tập sẽ thành tựu đạo thiền. Muối là thực phẩm của toàn thể con người trên thế giới. Là con người thì ai cũng phải ăn muối. Thiền là đức tánh bản hữu của loài người. Thiền là sở hữu trí tuệ của nhân loại toàn cầu. Thế cho nên, mọi người ai cũng tu thiền, học thiền và đều được kết quả ngang nhau. Viết tại Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương, thôn Lạc Sơn. Ngón tay chỉ trăng số 2. Tham Thiền 1. Cư Trần Lạc Đạo. Thơ của Sơ Tổ Trúc Lâm Yên Tử, Như Huyễn Thiền Sư dịch. Ở đời vui đạo sống tùy duyên, thấy đói thì ăn, mệt ngủ liền. Giải thoát trong ta, đừng kiếm nữa, dừng dưng tâm cảnh, khỏi tu thiền. Trực Chỉ Đề Cương. Bồ Đề và Niết Bàn là hai đức cao vòi vọi không trên của đạo Phật. Với đức pháp thân, Bồ Đề Niết Bàn ví đôi cánh của một con chim. Nhờ đôi cánh, chim mới là chim và chim mới bay đây bay đó. Vì tánh cách quan trọng như vậy, nghe qua người ta tưởng Bồ Đề Niết Bàn là cái quả ở cao, ở xa chúng ta vô cùng vô cực. Rồi nhằm đạt đến cái quả cao xa ấy, người ta bày ra nhiều thứ trò tu. Rồi người ta cạnh tranh nhau, công kích, phỉ báng nhau, để xiển dương, truyền bá cái tông của ta. Vì chỉ có tông ta là chính thống. Qua nhận thức, kinh nghiệm tu hành của Sơ Tổ Thiền Trúc Lâm, thì ai bày đặt tu, tôi tu, anh tu, chúng ta dáng tu, thì đó là người rất thiền cận về thiền, mà muốn làm tổ sư thiền. Họ cổ suý tu thiền để bịp dạy thiền, họ cổ võ dáng tu để chiêu dụ những người Phật tử ái mộ đạo thiền với một dụng ý riêng của họ. Sự thật, không có cái thứ thiền gì phải ngồi sững từ 2 tiếng đồng hồ trở lên mới cho kết nạp nhập môn. Hãy nghe, đây là lời phán dạy tu thiền của Sơ Tổ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử, huấn thị dõng dạc như tiếng giống sư tử vương, vang dội như tiếng sấm long trời, qua cái nhan đề Cư Trần Lạc Đạo mà Như Huyễn Thiền Sư Sơn Nhân dịch ở trang thơ. Ngón tay chỉ trăng số 2. Tham Thiền 2. Khuya. Chó sủa ai kìa, hay sủa trăng? Đêm thâu khuya khoắt, có ai chăng? Ngàn sao lấp lánh, trời xanh thẳm, cắm cúi làm thơ được mấy chàng. Trực Chỉ Đề Cương. Thiền thơ là có thật. Thiền thơ không cường điệu chút nào. Sơ Tổ Thiền Trúc Lâm Yên Tử là người thực chứng thiền thơ, biểu hiện qua bài Cư Trần Lạc Đạo của Tổ. Đọc Cư Trần Lạc Đạo của Tổ, Như Huyễn Thiền Sư dịch và Bình Qua Trực Chỉ Đề Cương Tham Thiền Một, ta thấy thiền không nhất thiết phải ngồi, thiền không cần phải ngồi sững từ 2 tiếng đồng hồ trở lên. Thiền mà sâu thì không bao giờ tạo sự nghiệp vật chất, mưu đồ, danh to, lợi lớn, chùa nhiều, hoàn toàn sai tôn chỉ của Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thiền sư, cái cần của họ là người vô sự. Hữu sự là thiền sư, giả, ngụy thiền sư. Làm thơ dưới sao khuya, trăng sáng, nghe tiếng gà báo thức, tiếng chó sủa trăng, tiếng dế tỉ tê, gió thoảng rì rào, lau khua xào xạc, thấy kỹ, trời xanh ngăn ngắt, mây trắng bồng bềnh, rồi thiền giả cắm cúi làm thơ. Theo Trúc Lâm Yên Tử, ngay lúc làm thơ là đã thiền rồi, bởi vì người làm thiền thơ phải là người vô sự, con người đa sự, đố mà nặn ra thơ. Ngón tay chỉ trăng số 2, Tham Thiền 3. Chiều. Tà dương chênh chích gió điều hưu, tin báo xuân sang mấy cánh diều, rừng vóng bóng người, am vắng khách, lam chiều ngút khói, xóm xa xa. Trực Chỉ Đề Cương. Lại Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tôn. Lòng tôi kính quý Trúc Lâm Tam Tổ gần như ngang bằng với lòng tôn quý Phật, bởi vì tôi học thiền, hành thiền của Phật dạy, và cách tu thiền, hành thiền của Trúc Lâm Tam Tổ, công dụng giải thoát, giác ngộ như nhau. Chiều là một thiền thơ. Đọc bài thơ Chiều của Như Huyễn Thiền Sư, các bạn có thể hạ nhiệt xuống mấy độ trong tâm, nếu bạn có hạt giống thơ ít nhiều. Đọc thơ mà có hạ nhiệt, ấy là thiền thơ đó. Tôi đọc thơ Cư Trần Lạc Đạo của Trúc Lâm Yên Tử, lòng tôi hạ nhiệt biết liền. Đọc thiền thơ mà có hiện tượng ấy, tôi xin mách bạn, lưu ý bạn rằng bạn đã chịu thuốc rồi. Xin bạn đừng vội cười rằng hình như tôi nịnh phái Trúc Lâm thiền nhiều đấy. Tội chết, đừng nói vậy. Đối với Trúc Lâm thiền, tôi không hề nhấm nháp chút sơ múi nào. Tôi có copy nhãn mác Cổ Võ, Hô Hào Tông hay phái gì đâu. Tôi kính quý thiền Trúc Lâm là vì dạy đúng Như Lai thiền. Thiền chơi. Đi, đứng, ngồi, nằm đều là thiền. Tôi hợp ở chỗ không bắt ngồi sững cả mấy tiếng đồng hồ, ớn quá. Mà suy cho kỹ, ngồi 6-7 tiếng đi nữa cũng chẳng thắng được con cóc nào. Ngón tay chỉ trăng số 2, Tham Thiền 4. Tiếng chuông chùa. Thoảng nghe văng vẳng tiếng chuông chùa, lặng lẽ tà dương cảnh vắng teo, một võng một ta, thơ một quyển, biết ai mà tỏ, thú cô liêu. Trực Chỉ Đề Cương. Lại cũng Trần Nhân Tôn, Trúc Lâm Sơ Tổ. Như tôi đã nhắn gửi các bạn, tôi không có dụng ý suy tôn phái thiền Trúc Lâm Yên Tử, để rồi lợi dụng danh nghĩa, copy nhãn mác, để rồi bên trong tu tập sai lạc tôn chỉ của Trúc Lâm Yên Tử, bên ngoài hành xác thiên hạ, dạy ngồi dai, ngồi dài, ngồi dại dột. Chẳng những sai tôn chỉ của thiền Trúc Lâm, mà hoàn toàn không đúng với ý Phật theo kinh điển ngày xưa. Để chứng minh điều tôi nói, chúng ta hãy đọc lại thiền thơ Cư Trần Lạc Đạo. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khổn tức miên, gia chung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Xem lại thiền thơ một bản dịch của Như Huyễn Thiền Sư, tiếp theo ngâm nga thiền thơ tiếng chuông chùa của Như Huyễn Thiền Sư, bạn sẽ thấy cái thú của thiền. Và nếu bạn có chút mát mẻ, có chút nhẹ nhàng, thế là bạn đã nếm ít nhiều hương vị của đạo giải thoát rồi. Ngón tay chỉ trăng số 2. Tham thiền 5. Viên thức thiền sư. Như Huyễn Thiền Sư tặng Viên thức thiền sư. Rõ bậc dị nhân vượt tánh thường, khen chê như một chẳng hề vương. Tâm như mây trắng không đi đến, muôn dặm thong dong dạo bốn phương. Trực chỉ đề cương. Viên thức thiền sư gọi dị nhân theo tôi đúng nghĩa và chính xác, bởi vì thiền sư áp dụng phương pháp tu thiền của phái thiền Trúc Lâm Yên Tử, đồng thời áp dụng theo trường phái thiền của tổ sư thiền dòng Lâm Tế Trung Quốc thời xưa. Thiền Trúc Lâm Yên Tử là thiền chơi. Chơi là đã tu thiền ngay trong đó. Thiền của phái Lâm Tế là vô sự. Người vô sự là thiền sư, là tu thiền rồi. Thế cho nên, kết hợp hai trường phái, Trúc Lâm Yên Tử và Lâm Tế, Chánh Tông, thiền sư Viên Thức có một đạo hạnh, đạo phong, đạo tâm, đạo đức, rất dị nhân. Bạn nào có đọc bài tự trào của thiền sư là tưởng tượng được một vài chi tiết trong lối sống của dị nhân. Thơ Viên Thức Thiền Sư tôi viết tặng thiền sư Viên Thức nhằm diễn đạt cái dị nhân của con người dị nhân ấy. Chơi mà, tu chơi, hành chơi, làm chơi, đi chơi, ăn chơi, mặc chơi, ở chơi, ngủ chơi, và cái gì cũng chơi hết. Ngón tay chỉ trăng số 2. Tham thiền 6. Xem trăng. Gương trăng vành vạnh giữa trời khuya, mờ mịt sương đêm, một bóng ai? Ấy bóng sơn nhân đang đếm bước, quán tâm, quán cảnh, quán Như Lai. Trực chỉ đề cương. Thiền theo trường phái Trúc Lâm Yên Tử và trường phái Lâm Tế ngồi là một phần tư của bốn nghi cách tu thiền. Thiền ngồi sững, ngồi lâu, ngồi dài, 3 tiếng, 4 tiếng, thậm chí 8 tiếng đồng hồ trong ngày, chưa phải là tu tốt. Đâu cần phải thi ngồi như vậy. Đối tượng thiền là then chốt, đặt đối tượng đúng mới là quan trọng của các trường phái thiền học xưa và nay. Quán tâm, quán cảnh, quán Như Lai. Thiền quán không nhất thiết hẹn đúng giờ, đúng thời khóa biểu, đúng chánh điện hay đúng thiền đường, mà dưới trăng sáng, giữa trời khuya, trong cảnh sương mờ nhẹ nhẹ đếm bước, tư duy về tâm, về cảnh, về Phật tánh, về đạo đức Như Lai. Đi, đứng, ngồi, nằm, người con Phật hành thiền, tu thiền đều được kết quả ngang nhau. Mong thay, ai chớ hiểu lầm. Ngón tay chỉ trăng số 2. Tham thiền 7. Chơi. Thiền ra đa sự lắm long đong, vô sự chơi đi, hiểu sắc không. Sắc sắc không không, lời liễu nghĩa. Mưu đồ danh lợi, hại tông phong. Trực chỉ đề cương. Chơi là một ngôn từ trẻ con từ 6 tuổi trở lên đã nói rành vanh vách. Vậy mà suy gẫm sâu rộng ra, biết đâu chừng, một nhà văn đại tài, đa năng khiếu, cũng chưa chắc viết hết, viết hay, viết tỉ mỉ và rõ ràng về cách chơi, kiểu chơi, thú chơi, làm chơi, ăn chơi, nói chơi, nhậu chơi, đi xem ca vũ nhạc kịch chơi. Sơn Nhân tôi xin giới thiệu bạn một gợi ý về chơi của người đạo sĩ, của một thiền gia hay thiền sư cũng thế. Với nhãn quang của thiền sư, hễ đa sự tức là vướng mắc, tức là bận bịu, là khổ thân, khổ tâm rồi. Dù ở thiền viện Đại Già Lam đi nữa, cũng chỉ là người mượn thú. Thế sự nhân tình trong tâm người đó vẫn âm ỉ, vẫn còn nguyên. Vô sự là tiểu thần tiên, người xưa từng nhận định thế. Theo đạo Phật, chơi được hiểu là vô sự. Người vô sự làm tất cả mà như không làm gì hết. Không làm gì hết mà làm tất cả. Người chơi này hiểu rất rành, hiểu rất rõ về nghĩa sắc không. Cho nên chơi của thiền sư, của bậc Sơn Nhân, hoàn toàn khác với 8 cách kiểu chơi được lược dẫn nêu trên. Hãy tu tập thiền định, bạn sẽ được vào cảnh giới chơi này. Ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 8, tỉnh, mê. Vào rừng thẳm, am thanh vắng vẻ. Hóa thân ta một gã Sơn Nhân, ta vui gió núi mây ngàn, vui trông tà nguyệt, vui nhìn tịch dương. Nhìn thế sự tưởng chừng đang mộng, mộng thực đây, xin hẹn, xin nghe. Phật ơi, con biết nói gì, tỉnh mê, mê tỉnh, trò đời chéo ngoe. Trực chỉ đề cương. Tỉnh và mê nghe qua dễ ợt, ai mà thắc mắc làm gì? Không dễ ợt đâu bạn ạ. Chuyện sửa chuyện xưa, Trang Tử tình cờ hốt hoảng sau cơn tỉnh mộng. Ông không biết ông hóa thành bướm hay bướm hóa thành ông. Cũng chuyện sửa chuyện xưa, hai Tôn Ngộ Không đánh nhau làm rối loạn cả thiên đình. Vậy mà Ngọc Hoàng Thượng Đế, với cả thiên tướng thiên binh, chẳng ai nhìn ra người nào là Tôn Ngộ Không thật, và người nào là Lục Nhĩ Hầu. Chuyện thời nay, tôi tin các bạn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết nhiều có thể gấp vạn lần tôi, bởi vì các bạn sống thật ở ngay trong chợ đời, ở tại chợ đời. Nét nổi bật của chợ đời đại khái có chính trị, kinh tế, xã hội, đố ai nói gì chúng. Thế cho nên, lập trường của Sơn Nhân tôi, nói gì cũng không chúng là chúng. Vì vậy, Sơn Nhân tôi vui với gió núi mây ngàn, vui với tà nguyệt, tịch dương, mà còn sợ chưa chắc ăn lắm đó. Lòng con chỉ có Phật biết mà thôi, Phật ơi! Ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 9, dưới trăng sao. Trăng khuya sao sáng giữa trời xanh, từng bước Sơn Nhân tự nhủ thầm. Mặt thật trần gian, ôi giả quá! Giả tâm, giả cảnh, giả ngàn năm. Trực chỉ đề cương. Trăng, sao, trời, ai dám nói không thật? Ai dám nói giả? Coi chừng, lãnh đủ đấy. Lãnh đủ cái gì thì tùy theo cách nói của bạn, tùy kiến thức của bạn tùy trình độ thuyết phục của bạn, nhất là khả năng thiền học, thiền hành của bạn thâm hậu đến mức độ nào. Chữ giả ở bài thơ này nguy hiểm cho thiền giả lắm đó. Trước khi ngâm bài thơ này, ba hoa với chi âm nào đó, xin cẩn thận tham thiền đi nhé. Cái tâm của ta sử dụng hàng ngày, nó không phải tâm thật của ta là vậy đâu, bạn nhé. Tâm giả, tâm vọng đấy. Bạn hãy thiền đi, rồi bạn sẽ thấy biết cái vọng của nó là thế nào. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là hiện tượng vật chất, đó là bộ mặt thật của trần gian, theo cách hiểu phổ thông. Thế thì không phải giả quá là gì? Chúc bạn bình an. Ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 10, họa vận. Vui cảnh cô liêu, vui lặng lẽ. Vui xuân, vui Tết, lẫn vui hè. Người vui ngoại cảnh, buồn sao được. Nhạc trỗi ngày đêm, Tý, Tỷ, Te. Trực chỉ đề cương. Họa vận, lẽ, hè, te. Bài thơ tự chào của thiền sư Viên Thức thơ rằng: thiền lộ dưới trăng trời lặng lẽ, đêm sương không lạnh tưởng chưa hè. Thân mang áo ấm 12 lớp, trẻ nít nhìn ông khóc chạy te. Đây là một thú chơi tao nhã, họa vận của Như Huyễn thiền sư gợi cho người đọc nhớ đến một trời tâm lý của đại thi hào Nguyễn Du. Vui xuân vui khắp phương trời, hễ cảnh nào, cái gì ở dưới gầm trời thì đều vui hết, tại vì tâm vui. Tâm mà vui thì đối tượng buồn biến mất, hóa ra vui. Đạo Phật thì dạy: dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Do vậy chúng sanh ở thế giới cực lạc, suốt ngày đêm nghe nhạc vui, thì ra là vậy. Giờ đây sơn nhân Như Huyễn thiền sư cũng vậy. Thế là chuyện ấy có thật ư? Thật chứ?